Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian để đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Khởi công dự án khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng 2HH11 thuộc phân khu số 2. Các đồng chí trong Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục kiểm tra bầu cử tại một số địa phương. Ngày 15 tháng 3 cùng với cả nước, cử tri tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội non sông. Bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử. Sáng 15 tháng 3, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh sẽ thực hiện cầu truyền hình trực tiếp ngày hội non sông, kết nối nhiều điểm cầu trong tỉnh, phản ánh không khí phấn khởi của cử tri và nhân dân. Hơn 133 tỷ đồng xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 năm nay có chủ đề An toàn thông tin, gắn kết niềm tin, tiêu dùng bền vững. Năm 2026, Bắc Ninh có 3 gương mặt tiêu biểu được vinh danh trao giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự lễ khởi công dự án khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng 2HH11 thuộc phân khu số 2. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, mở rộng không gian phát triển của địa phương. Dự án được triển khai tại phường Tân Tiến với quy mô 5,8 ha. Tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng gồm các khối nhà ở cao tầng, nhà ở liền kề vào khu thương mại dịch vụ, khách sạn cùng hệ thống tiện ích, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tạo thêm quỹ nhà ở chất lượng cao, hình thành không gian sống hiện đại, đồng thời thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng an toàn lao động và bảo vệ môi trường, để dự án sớm hoàn thành đưa vào khai thác hiệu quả. Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công dự án.
Sau khi dự lễ khởi công dự án khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng 2HH11 thuộc phân khu số 2, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Tân Tiến. Theo báo cáo của địa phương, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ. Phường đã thành lập 5 ban bầu cử tại 5 đơn vị bầu cử và 30 tổ bầu cử với 493 thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ. Qua các hội nghị hiệp thương, phường đã lập danh sách chính thức 35 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 22 đại biểu. Công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng quy định với 22.460 cử tri thường trú, 488 cử tri tạm trú và hơn 2.000 cử tri đi làm ăn xa. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức. Các điều kiện phục vụ bầu cử cũng được chuẩn bị đầy đủ. 660 bộ tài liệu nghiệp vụ bầu cử đã được cấp phát tới các tổ bầu cử. Công tác trang trí khánh tiết tại 100% khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất. Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của phường trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vì vậy các địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các khâu chuẩn bị, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, phát huy quyền và trách nhiệm công dân khi tham gia bỏ phiếu, đồng thời quản lý chặt chẽ danh sách cử tri, kịp thời cập nhật các biến động về nhân khẩu, bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân theo quy định. Động viên mong muốn các thành viên tổ bầu cử nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đồng chí đặc biệt lưu ý việc tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng thời gian quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Các tổ bầu cử cần nắm vững quy trình nghiệp vụ, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử nhanh chóng, chính xác, an toàn.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Chí Quả và Song Liễu. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp phường Chí Quả có 16 khu vực bỏ phiếu, gần 24.000 cử tri. Phường Song Liễu có 20 khu vực bỏ phiếu, hơn 20.000 cử tri. Qua kiểm tra tại một số khu vực bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc triển khai các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử, như hoàn thiện việc lập, niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử, thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh, các tổ bầu cử đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ các khâu chuẩn bị, kịp thời bổ sung những nội dung còn thiếu ngay trong chiều ngày 14 tháng 3, tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền lợi trách nhiệm của mình, đồng thời chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.
Chiều ngày 14 tháng 3, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đại Sơn và Vân Sơn. Đơn vị bầu cử số 1 gồm 8 xã miền núi của huyện Sơn Động trước đây, trong đó xã Đại Sơn có trên 8,6 nghìn cử tri và xã Vân Sơn có hơn 4 nghìn cử tri. Cả hai xã có đông cử tri là người dân tộc thiểu số. Đến thăm một số đơn vị bầu cử của hai xã Đại Sơn và Vân Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi biểu dương đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương, từ công tác thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết cho tới công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu đều đúng quy định. Các thành viên trong tổ bầu cử tại các thôn bản đều phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trực tiếp kiểm tra tại một số thôn bản vùng sâu, vùng xa, đồng chí chia sẻ với những điều kiện khó khăn của các địa phương, đồng thời đề nghị lãnh đạo hai xã quán triệt chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện tốt công tác bầu cử trên địa bàn, tạo không khí phấn khởi để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
Sáng cùng ngày, phường Kinh Bắc đã tổ chức diễu hành tuyên truyền cổ động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Chương trình thu hút sự tham gia của gần 70 người là đoàn viên thanh niên, cán bộ công an phường và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Trong khuôn khổ chương trình, các lực lượng tham gia diễu hành bằng ô tô xe máy qua nhiều tuyến đường chính và các khu dân cư của phường Kinh Bắc. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri, cũng như kêu gọi nhân dân tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động diễu hành được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của bầu cử, đồng thời khuyến khích cử tri tích cực tham gia, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Ngày 15 tháng 3, cùng với cả nước, cử tri tỉnh Bắc Ninh sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại các địa phương trong tỉnh đều rợp trong sắc màu cờ hoa cùng không khí tươi vui phấn khởi hướng về ngày hội lớn. Công tác chuẩn bị được các tổ bầu cử triển khai đồng bộ, khẩn trương và chu đáo, thể hiện quyết tâm tổ chức thành công ngày hội lớn của non sông. Ngay từ sáng sớm, phường Bắc Giang đã tổ chức lễ phát động ra quân tuyên truyền về bầu cử. Hàng trăm cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể đã tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến phố chính, mang theo cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu cổ động. Không khí sôi nổi ấy góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nói về công tác tuyên truyền, được ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Bắc Giang cho hay.
Phường cũng đã tập trung các cái biện pháp để tuyên truyền trong suốt thời gian qua. Đồng thời ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục ra quân tuyên truyền để thúc đẩy mạnh mẽ lan tỏa hơn cái không khí ngày hội non sông đến với người dân và cử tri địa bàn.
Song song với tuyên truyền tại phường Tiền Phong, địa bàn tập trung đông công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, việc cập nhật, bổ sung danh sách cử tri được đặc biệt quan tâm. Các tổ công tác đã trực tiếp đến từng khu nhà trọ, phối hợp với doanh nghiệp và tổ dân phố để nắm bắt tình hình biến động dân cư, bảo đảm không bỏ sót cử tri. Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong cho biết về việc rà soát cử tri như thế này.
Trong ngày hôm nay, chúng tôi cũng tiếp tục thành lập các cái tổ công tác, tiếp tục đi rà soát đối với các cái khu công nhân ở trọ trên địa bàn, xem còn công nhân nào tiếp tục đăng ký để chúng tôi đưa vào danh sách cũng như là tiến hành các thủ tục và bố trí các cái điểm bầu cử làm sao đó thuận lợi nhất cho công nhân cũng như là mọi cử tri trên địa bàn phường.
Thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn có 164 hộ với trên 800 nhân khẩu, 534 cử tri, 100% là người dân tộc Nùng. Những công việc trang trí khánh tiết cuối cùng tại khu vực bầu cử của thôn đã hoàn thành. Ông Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã Tân Sơn cho rằng:
Cho đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã Tân Sơn có 17 cái điểm bầu cử. Thì tất cả công tác trang trí khánh tiết, các cái nội dung liên quan đến việc bầu cử đã được triển khai hoàn tất đúng theo các quy định. Thế và đến thời điểm này thì tất cả nhân dân, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bà con dân tộc rất là vui mừng phấn khởi.
Trong suốt những ngày qua, tại các điểm, khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết đã được tập trung cao thực hiện. cử tri phấn khởi chờ đợi ngày 15 tháng 3 sẽ đi bỏ lá phiếu thể hiện quyền công dân như ông Lăng Quốc Kỳ, thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn.
Tất cả bà con là sẵn sàng. Đến ngày 15 tháng 3 này thì bà con cử tri chúng tôi ở đây thì là sẵn sàng nghỉ lại tất cả mọi công việc đến ngày và giờ để bầu cử.
Còn ông Thân Văn Sót, tổ dân phố Sòi, phường Tiền Phong bày tỏ.
Ngày mai thì tôi sẽ tiếp tục vận động con cháu toàn bộ cả và bản thân tôi cũng là trách nhiệm đi đầu để bầu trong lá phiếu, chọn những người xứng danh nhất để bầu vào các cấp của Hội đồng Nhân dân và Quốc hội.
Có mặt tại đây, phóng viên Minh Quang chia sẻ thêm.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa khắp các tổ dân cư trên địa bàn tỉnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao, cử tri của tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng tham gia ngày hội non sông 15 tháng 3 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Tỉnh Bắc Ninh thành lập 6 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 689 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã và 2.765 tổ bầu cử. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Bắc Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội non sông vào ngày 15 tháng 3. Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Các cái đơn vị bầu cử thì thấy rằng là công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết, công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị về đảm bảo về an ninh trật tự, rồi thì phòng chống cháy nổ, rồi công tác đảm bảo về y tế đã được các đơn vị triển khai rất tốt. Việc rà soát danh sách cử tri vẫn đang được tiếp tục rà soát để đảm bảo tất cả mọi cử tri đủ điều kiện đều có quyền thực hiện cái quyền bầu cử của mình. Và chúng tôi cũng tiếp tục làm tốt các cái nhiệm vụ trong thời gian tới để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thực sự thành công trên tất cả mọi lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ khách quan.
Ngày 15 tháng 3, hơn 2,4 triệu cử tri trong tỉnh sẽ đi bầu cử. Không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa, hướng tới một ngày hội non sông thật sự dân chủ, an toàn và thành công tốt đẹp.
Thưa quý vị, 80 năm trước, ngày 6 tháng 1 năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân Việt Nam cầm trên tay lá phiếu của mình để bầu ra Quốc hội. Từ dấu mốc lịch sử ấy, quyền làm chủ của nhân dân được khẳng định và phát huy qua từng nhiệm kỳ Quốc hội. Những dấu ấn của chặng đường 80 năm ấy được tái hiện tại triển lãm 80 năm Quốc hội Việt Nam, dấu ấn, niềm tin và hy vọng tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2. Từ Quốc hội khóa 1 năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 15 nhiệm kỳ đồng hành cùng đất nước qua những giai đoạn lịch sử quan trọng. Không chỉ quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia, Quốc hội còn từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chị Hoàng Thị Mai, thuyết minh viên Bảo tàng Bắc Ninh số 2 bày tỏ cảm xúc của mình.
Quốc hội đã đóng góp một cái vai trò vô cùng quan trọng vào công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà và ngày nay là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đưa nước của chúng ta từ một đất nước còn nghèo khó, chiến tranh thì đến nay thì Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tốc độ phát triển, đời sống của người dân thì vô cùng ấm no, và cá nhân tôi thì là một công dân của nước Việt Nam thì rất là vui mừng và hân hoan từ ngày Chủ nhật tới đây thì tôi cũng cầm lá phiếu của mình để thực hiện cái quyền và nghĩa vụ công dân.
Từ những quyết sách của Quốc hội, nhiều chính sách phát triển đã đi vào cuộc sống, góp phần tạo nên những chuyển biến rõ nét ở các địa phương. Tại Bắc Ninh, sau nhiều năm đổi mới, kinh tế xã hội không ngừng phát triển, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Những thành quả đó càng củng cố niềm tin của cử tri vào vai trò của các cơ quan dân cử. Bà Tạ Thị Tư, cử tri phường Kinh Bắc cho rằng,
từ khi Bác Hồ có cho bỏ lá phiếu đầu tiên thì tới cho tới nay thì qua bao nhiêu năm đó thì đất nước mình phát triển một cách rất mạnh mẽ, và chúng tôi là với tư cách là cử tri của đất nước thì cũng rất chi là tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Mỗi kỳ bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để người dân gửi gắm kỳ vọng vào những người đại diện của mình. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến kiến nghị từ cơ sở được tổng hợp, phản ánh tới các cơ quan dân cử, góp phần hoàn thiện chính sách và thúc đẩy phát triển địa phương. Điều này được ông Phạm Văn Cầm, cử tri xã Kép chia sẻ.
Nhân dân tin những đồng chí có năng lực, có trình độ để phát huy sự sáng tạo cho quê nhà để phát triển kinh tế.
Ông Liễu Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kép cho biết thêm.
các cử tri đặc biệt quan tâm, đó là cái tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đặc biệt là cái vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống sức khỏe cho nhân dân và quan tâm đến cái việc quy hoạch, tạo được cái công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và quan tâm đến các cái chương trình an sinh xã hội cho người nghèo, người có công để cuộc sống của họ ngày càng được khá hơn.
Từ cuộc tổng tuyển cử lịch sử năm 1946 đến bầu cử hôm nay, lá phiếu của cử tri luôn mang theo niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai đất nước. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là sự lựa chọn của nhân dân gửi gắm vào những người đại diện xứng đáng để tiếp tục xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử, những ngày qua, lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã tăng cường công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi. Tại địa bàn miền núi của tỉnh, lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự các xã đã tăng cường công tác bám nắm địa bàn, bám nắm tình hình để bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Sơn Động. Cùng với tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, lãnh đạo chỉ huy công an xã Sơn Động đã phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị có mặt tại 34 điểm bầu cử trong toàn xã làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trong đó thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm về phòng cháy chữa cháy tại các khu vực bỏ phiếu để chủ động thực hiện phương án. Đây là khẳng định của Đại úy Mè Văn Tư, trưởng công an xã Sơn Động.
Tại thời điểm này thì chúng tôi đã xác định các vị trí là đảm bảo an toàn và đầy đủ các thành viên, phân công các vị trí từ bảo vệ tài sản, đảm bảo các khu vực bỏ phiếu hoặc là các lĩnh vực xung quanh, bởi vì cũng phòng ngừa các lĩnh vực xung quanh.
Xã Sơn Động có trên 16.000 cử tri và 34 điểm bầu cử. Trong sáng ngày 14 tháng 3, mọi công tác chuẩn bị của địa phương đã hoàn tất, trong đó tổ an ninh trật tự và lực lượng công an chính quy thường xuyên có mặt tại các thôn cùng với các thành viên tổ bầu cử thực hiện tốt nhiệm vụ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Thủy, bí thư chi bộ thôn Lốt và bà Hoàng Thị Dung, bí thư chi bộ thôn số 4, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh cùng cho rằng:
đối với các đồng chí là cũng đã sẵn sàng làm nhiệm vụ và triển khai tuần tra đảm bảo công tác bầu cử được tiến hành rất là chu đáo, không để xảy ra một cái tình tiết gì.
Tuyên truyền cho nhân dân là rất là lo lắng, phấn khởi và để hướng tới cái ngày mai, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Với sự chuẩn bị hết sức chu đáo, cử tri và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Sơn Động và các xã miền núi của tỉnh vui mừng phấn khởi cùng với cử tri trên cả nước bày tỏ niềm tin của mình vào lá phiếu để sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu ưu tú đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Để đảm bảo ngày hội non sông diễn ra đúng quy định và trang trọng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình 6 bước bỏ phiếu như sau. Bước 1. Thời gian và địa điểm tập trung. Cử tri sắp xếp thời gian đến khu vực bỏ phiếu trong khoảng từ 7 đến 19 giờ ngày Chủ nhật 15 tháng 3 để thực hiện quyền công dân. Bước 2. Xuất trình giấy tờ và nhận phiếu bầu. Tại bàn hướng dẫn, cử tri xuất trình thẻ cử tri hoặc căn cước công dân để nhận 3 loại phiếu bầu gồm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Bước 3. Nghiên cứu danh sách ứng cử viên. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, cử tri cần đến khu vực niêm yết để nghiên cứu kỹ danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử. Việc này giúp cử tri có cái nhìn thấu đáo để lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về đức và tài. Bước 4. Quy trình viết phiếu bầu. Cử tri tiến hành viết phiếu bầu tại khu vực quy định. Nếu không tín nhiệm người ứng cử nào, cử tri thực hiện gạch ngang giữa cả dòng chữ họ và tên người đó. Lưu ý không gạch chéo, gạch dưới hoặc đánh dấu những ký tự đặc biệt trên phiếu bầu. Bước 5. Bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn, cử tri phải đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu theo đúng quy định, không được nhờ người khác bỏ phiếu thay. Bước 6. Xác nhận đã bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu, cử tri di chuyển tới bàn của tổ bầu cử để được đóng dấu đã bỏ phiếu vào mặt trước, phía trên góc trái của thẻ cử tri để hoàn tất quy trình.
Trong không khí hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc, sáng 15 tháng 3, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh sẽ thực hiện cầu truyền hình trực tiếp ngày hội non sông, kết nối nhiều điểm cầu trong tỉnh, phản ánh không khí phấn khởi của cử tri và nhân dân. Chương trình được phát sóng từ 6 giờ 30 phút trên kênh truyền hình và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Cầu truyền hình được thực hiện tại 3 điểm cầu gồm phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và xã Tây Yên Tử. Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa 16, đồng thời bầu 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới qua các điểm cầu trực tiếp. chương trình sẽ ghi nhận không khí phấn khởi của cử tri trong ngày hội bầu cử, góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ và niềm tin của nhân dân.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Hơn 133 tỷ đồng là tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Ninh trong 5 năm tới. Nguồn kinh phí này đã được đưa ra trong kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt mới đây nhằm tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa của tỉnh ở trong nước và quốc tế. Nguồn kinh phí dự kiến thực hiện bao gồm ngân sách địa phương hơn 109 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia gần 14 tỷ đồng cùng kinh phí đối ứng của doanh nghiệp. Trước mắt trong năm nay bố trí hơn 17 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại có trọng tâm trọng điểm, đẩy mạnh hoạt động thông tin thương mại, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, tổ chức và tham gia khoảng 5 hội chợ, triển lãm thương mại trong nước và một số hội chợ triển lãm ở nước ngoài, đồng thời tổ chức các đoàn giao dịch thương mại kết nối cung cầu, tham gia các sự kiện xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, hội nghị hội thảo và khảo sát thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nhằm phổ biến thông tin chính sách, pháp luật thương mại, quy định xuất nhập khẩu của các thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ xúc tiến thương mại và quản lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã và thương nhân trên địa bàn. Bắc Ninh cũng sẽ hỗ trợ tổ chức chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, tăng cường quảng bá giới thiệu vải thiều cùng các nông sản chủ lực đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm thủ công mỹ nghệ của tỉnh.
Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 năm nay có chủ đề an toàn thông tin, gắn kết niềm tin, tiêu dùng bền vững. Nhiều hoạt động bảo vệ quyền của người tiêu dùng cũng đã được triển khai. Trước đó, để hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Các hoạt động triển khai kéo dài trong cả năm, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động trong tháng 3, tháng cao điểm. Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo người tiêu dùng về các hành vi, thủ đoạn lừa đảo, gian dối trong hoạt động thương mại điện tử và trên không gian mạng. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, tiếp nhận kiến nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tuyên truyền đến các doanh nghiệp trong việc tổ chức triển khai các hoạt động vì quyền của người tiêu dùng, tập trung vào các ngày đợt mua sắm cao điểm.
Tại phường Từ Sơn, Bộ Y tế, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ trì phát động giải chạy online vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Toàn dân Việt Nam và Ngày Sức khỏe Thế giới mùng 7 tháng 4. Với thông điệp, mỗi bước chạy, một hành động vì sức khỏe, chương trình không chỉ là hành động thể thao cộng đồng mà còn là chương trình truyền thông sức khỏe có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của vận động thể lực trong phòng chống bệnh tật, xây dựng lối sống lành mạnh. Theo ban tổ chức, giải chạy online vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026 được triển khai theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Thời gian ghi nhận kết quả từ 16 giờ ngày 14 tháng 3 đến 10 giờ ngày 1 tháng 4. Người tham gia có thể chạy bộ hoặc đi bộ tại bất kỳ địa điểm nào thông qua thiết bị thông minh có tích hợp hệ thống định vị GPS. Toàn bộ người tham gia được đăng ký miễn phí. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ meeting phát động Ngày Sức khỏe Toàn dân và hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2026. Sau lễ phát động, các đại biểu, vận động viên và người dân đã tham gia khởi động tập thể, sau đó hưởng ứng chạy đồng hành tại khu vực tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng hàng năm nhằm biểu dương những cán bộ đoàn xuất sắc, có nhiều sáng kiến và đóng góp nổi bật trong công tác thanh niên. Năm 2026, Bắc Ninh có 3 gương mặt tiêu biểu được vinh danh, mỗi người một lĩnh vực, một cách cống hiến khác nhau nhưng đều chung một khát vọng phụng sự cộng đồng. Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1, ngôi trường có bề dày truyền thống 60 năm, cô giáo trẻ Phan Thị Thu Hiền đã cho ra đời ứng dụng phần mềm AI để giải quyết một số bài toán liên quan đến ứng dụng tích phân trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thông qua ứng dụng này, giúp các em học sinh cá nhân hóa lộ trình ôn tập và tối ưu hóa thời gian. Thu Hiền cũng đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ trong nhà trường. Giải thưởng Lý Tự Trọng đến với Thu Hiền đã trở thành nguồn động lực lớn lao trong hành trình sắp tới. Giáo viên Phan Thị Thu Hiền, trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1, chia sẻ về cảm xúc khi được nhận giải thưởng.
Khi nhận được tin là giải thưởng Lý Tự Trọng thì đầu tiên là tôi rất là cảm thấy vui mừng và tự hào. Tôi muốn là trong thời gian sắp tới tôi sẽ có rất nhiều hoạt động để nâng cao tinh thần xung kích thanh niên của học sinh, ví dụ như là ứng dụng các AI hoặc là công nghệ chuyển đổi số giúp các em có thể tiếp cận với những cái mới, đặc biệt là làm tốt vai trò của mình trong giáo dục của trường và cố gắng là một phần nhỏ bé để góp sức cho giáo dục tỉnh nhà.
Anh Nguyễn Đình Trường, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 cho rằng:
Cô Phan Thị Thu Hiền có vinh dự được giải thưởng không chỉ là niềm tự hào của các đồng chí mà còn là niềm tự hào của nhà trường. Thì cô Hiền là một đảng viên trẻ, một đoàn viên, là một giáo viên với tinh thần sáng tạo và xung kích truyền lửa cho thế hệ trẻ của nhà trường. Qua đó giúp các thế hệ trẻ nhà trường tích cực hơn trong công tác đoàn và tham gia các hoạt động xã hội của cộng đồng, từ đó có thể lan tỏa tinh thần của tuổi trẻ đối với toàn thể xã hội.
Giảng viên trẻ Nguyễn Quỳnh Anh, trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, người khởi xướng phong trào phát triển đảng viên trẻ trong nhà trường. Với Quỳnh Anh, việc truyền đạt kiến thức luôn phải song hành với khơi dậy lý tưởng sống đẹp cho học trò. Từ trăn trở ấy, Quỳnh Anh đã xây dựng hai sáng kiến về nâng cao kỹ năng, năng lực số cho giáo viên mầm non được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
Biết mình được nhận giải thưởng này thì em cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và hạnh phúc. Và đây cũng là một nguồn động lực rất lớn cho em để em phát triển các hoạt động đoàn trong nhà trường cũng như là các hoạt động đoàn nói chung trong tỉnh Bắc Ninh ạ. Đứng trong xu hướng là chuyển đổi số. Vì vậy em nghĩ rằng là năng lực số đối với sinh viên, đối với đoàn viên thanh niên là một năng lực rất là quan trọng. Và em nghĩ rằng là các bạn đấy cần phải phát triển năng lực này. Và em sắp tới thì hiện tại em cũng đã đang có những cái câu lạc bộ ấy ạ, để giúp các bạn ấy phát triển năng lực số trong học tập cũng như là trong cuộc sống.
Thạc sĩ Nguyễn Thanh Truân, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh nhận xét về đội ngũ cán bộ trẻ của trường như thế này.
Với nhà trường thì cán bộ đoàn thì đồng thời là những nhà giáo trẻ thì có trình độ chuyên môn và có năng lực và đặc biệt là có cái nhiệt huyết về công tác đoàn. Ở bên đảng ủy cũng như lãnh đạo trường tiếp tục chỉ đạo quan tâm hơn nữa để đối với phong trào đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trường học để tạo mọi điều kiện thuận lợi và cũng đã sát cánh cùng với tuổi trẻ nhà trường để trong những năm tới thì tiếp tục khẳng định mình.
Tự hào về truyền thống quê hương Kinh Bắc giàu lịch sử và văn hiến, tuổi trẻ Bắc Ninh hôm nay đang từng ngày khẳng định vai trò của mình bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Những tấm gương được vinh danh giải thưởng Lý Tự Trọng chính là nguồn cảm hứng, lan tỏa tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ.
Ngày 14 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa tổ chức khen thưởng đột xuất tập thể công an xã vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Trước đó, qua nắm tình hình, quản lý địa bàn, ngày 27 tháng 2, công an xã Hiệp Hòa đã phát hiện triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Lâm Hồng thuộc thôn số 2 xã Hiệp Hòa, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi của các đối tượng diễn ra có tổ chức, nhiều người tham gia gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, công an xã Hiệp Hòa đã đề xuất phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh Bắc Ninh quyết định tạm giữ 6 đối tượng trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định. Ghi nhận thành tích đột xuất của cán bộ chiến sĩ công an xã Hiệp Hòa, Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa đã khen thưởng đột xuất tập thể công an xã 10 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án.
Cơ quan cảnh sát điều tra Phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một chủ cơ sở sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả. Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Công Khương, sinh năm 1976, chủ cơ sở sản xuất Đại Khương, có địa chỉ tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, tháng 1 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Đoàn Kiểm tra 389 tỉnh Bắc Ninh và Chi cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương, phát hiện cơ sở này đang thực hiện sản xuất sản phẩm giấm trắng 100% tự nhiên bằng cách pha chế phụ gia thực phẩm axit acetic với nước trắng, ngoài ra không thêm thành phần gì khác. Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện tạm giữ 7.488 chai giấm trắng loại 0,5 lít một chai, 150 kg phụ gia thực phẩm axit acetic, nắp chai, nhãn mác hàng hóa và nhiều công cụ, phương tiện sử dụng để sản xuất giấm giả. Kết quả xác minh điều tra xác định, năm 2023, Nguyễn Công Khương đã tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm giấm trắng, thành phần gồm cốt giấm, nước tinh khiết. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng các nguyên liệu như gạo, táo, hoa quả, để lên men tự nhiên thông qua các quá trình sinh học, thì Khương đã sử dụng phụ gia thực phẩm axit acetic pha với nước lọc thô thành giấm ăn. Sau đó, Khương đã dán tem nhãn có nội dung là giấm trắng 100% tự nhiên lên các chai giấm để bán ra thị trường. Hành vi của Nguyễn Công Khương đã cấu thành tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 19 đến 25 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.